ngại. Nói là xong phần nào bạch bạch, đúng như lời thế con dạy. Mặc dù con vốn biết Như Lai thương tượng thì hiện đánh bàn, nhưng con không làm tâm ngăn sự buồn thảm được. Giờ đây tự suy xét, con phải tâm lòng vui mừng. Nghĩa là khi thì tính, khi thì nó cũng hơi mê. Thế nên nghĩa là tuy giết Như Lai, nghĩa là nhập niết bàn cũng làm sự thị hiện chân thiệt, nhưng mà rồi thấy cũng vui buồn, cũng vẫn khóc. Như vậy rồi khóc ra cũng có tự suy nghĩ lại, không phải mà coi chứ không phải mà giết thiệt, giận hơn. Bây giờ biết làm nghe, làm thai, ông có thể biết được Như Lai thị hiện đồng với chúng ta. Như vậy, ở đây Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng Ngài chính và Ngài diệt ấy chỉ là phương tiện thôi. Phương tiện thị hiện chứ không phải thực. Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận có Phật tánh và thấy được Pháp thân, thì trên Pháp thân bao nhiêu quá thân biến hiện vô lượng vô biên, mà mỗi cái quá thân biến hiện vô lượng vô biên đó cũng đều từ Pháp thân mà ra, cũng như trên mặt biển có vô lượng sóng, bao nhiêu lượng sóng ấy đều phát nguồn từ biển, mà bao nhiêu lượng sóng ấy có tâm với việc biển cả vẫn như như thì cũng vậy, bao nhiêu cái quá thân hiện ra mà lặng xuống thì cũng trở về Pháp thân. Pháp thân vẫn còn bất diệt. Vì vậy cho nên cái nhìn là quá thân thì thấy có khi không, khi sinh như diệt. Nếu mà chúng ta đạt được Pháp thân thì mới biết rằng Phật là trường thọ, bất tâm bất diệt, không có cái gì khác, không có gì để thay. Đó là cái chỗ cứu kính mà ở đây Đức Phật muốn chỉ. Nên Đức Phật nói rằng ông chẳng nên suy nghĩ chư Phật là trường thọ hay đoạn thọ. Tất cả các pháp đều như trước biển Phật, tất cả các pháp đều là cái thứ biển quá thôi, không có gì. Như Lai còn ấy do sức phương tiện không có nhiễm trước, vì sao thế? Vì chư Phật phát triển như vậy. Nghĩa là Đức Phật Ngài thấy rằng trên pháp thân nó có quá thân, mà quá thân thì như biển Phật chứ có gì thiệt. Bởi vì biển Phật cho nên không thể nói là dài, không thể nói là ngắn, không thể nói cái gì được. Cái pháp nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ trở lại, Đức Phật bảo ông Phần Đà cùng với đại chúng nên sửa soạn thì cúng dường để cho một chuyện thời, và đó là một cái việc phước điền lớn lao. Bây giờ ông Phần Đà và đại chúng sửa soạn cúng dường Phật, trong khi cúng dường rồi thì cũng vẫn cúng dường cũng vẫn còn buồn khổ. Và cái câu này là cái câu mà chúng ta thấy Như là không thể suy lường Như là nhập niết bàn hay chẳng phải nhập niết bàn. Thì tôi làm thấy Đức Phật chấp nhập niết bàn, nhưng mà sự thật không thể nào hiểu biết được Phật có nhập niết bàn hay không nhập niết bàn. Vì nếu mà nói về quá thân thì thấy Phật có nhập niết bàn, còn nói về pháp thân Phật bao giờ có nhập niết bàn. Cho nên chúng ta không thể nhìn nhận Đức Phật bằng một khía cạnh hay là bằng một bên được. Đó là cái lời mà ông Phần Đà ông muốn nêu lên. Tới đây hết được cái phẩm Phần Đà. Tiếp cái phẩm hai tháng. Tức là cái phẩm này là cái phẩm mà than thở cầu xin Đức Phật ở lại trên đời với các ngài. Trước hết là nói khi Phật tóc niết bàn thì có địa động, thì giải thích cái địa động có hai thứ, tiểu động và đại động. Tiểu động là khi cái động nhỏ, còn đại động là động lớn, động hết cả núi phân và tới cả con người cũng bị động luôn. Thì nói Đức Phật khi giáng sanh, khi thành đạo, khi nhập niết bàn thường có địa động, thì đó là để nói rằng Phật và cái cõi này hay là và thế giới nó đều có liên hệ. Mỗi một cái hành động của Đức Phật thì nó có ảnh hưởng tới cả cái thế giới. Đó là cái chỗ mà Đức Phật Ngài thị hiện ra rồi ảnh hưởng tới xung quanh bên ngoài như vậy. Bây giờ đến cái phần chư thiên, thiên long bát bộ, khi thấy địa động rồi cả mình đều đánh áo tan đường nói kệ. Thì đại ý trong cái bài kệ này là lại cầu xin tiến thỉnh, tức là cầu xin Đức Phật thương chứ mình nhập niết bàn. Tại sao vậy? Vì nghĩa là nếu mà Phật nhập niết bàn thì bao nhiêu chúng sinh còn ở lại này cũng như là con trâu ngá mà mất mẹ vậy, thôi không còn ở chỗ tựa nương, rất là đau khổ, như người nghèo mà không ai giúp, như người bệnh nhạt mà không có thầy nhân dân. Nên là cầu mong Đức Phật thương xót ở lại để trừ khổ não cho tất cả chúng sinh. Đó là cái đại ý của bài kệ như vậy. Nhưng mà qua bài kệ đó rồi, các ngài do cái biện pháp vô ngại cho nên dùng mấy cái thí dụ để mà dẫn thí dụ cho thấy rõ là nếu Phật mà nhập với bàn thì họ sẽ đau khổ. Ví dụ như vừa bước dương thanh đẹp dương tử, diện mạo tốt đẹp, vừa yêu mến dạy đành người dân người giỏ rồi vừa đau buồn nhất, thì như vậy có đau khổ không? Đó là vụ tự dạy học pháp từ Phật, tự dạy cho chúng từ theo được đầy đủ chánh kiến để hiểu đạo lý mà chưa có hoàn toàn giải thoát cho Phật bỏ đi, thì không khác nào như ông vương tử kia bị giết vậy. Là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là vụ cái người học giỏi, học hết các bộ luận rồi, thông hết các bộ luận rồi, rồi lại xem sợ ra các bộ luận đó để như vậy là Phật không đạt tất cả pháp. Bây giờ Phật nhận nước bàn, sợ các pháp Phật nhận nước bàn, thì như vậy cũng như cái người mà thông luận rồi lại sợ luận vậy. Rồi cái vụ thứ ba, ví dụ như là cái người mà học cái nghề vừa mới thành tài từ bị bắt, thì người đó thật là đau khổ. Thì để thấy rằng chúng tùy theo nhờ Phật dạy, Phật tu hành khổ hạnh để được đạo, rồi bị dạy dỗ chúng sanh, mà dạy dỗ mà chưa xong thì Phật thì nhập nước bàn. Cũng như là học mới vừa thành tài bị ở tù, không có lợi ích gì. Cái thứ tự đó là dụ như mà ông thầy giỏi cầm các cái phương thuốc hay, nhưng mà trong đó có một phương bí truyền chỉ đem dạy riêng cho một người, người đệ tử ruột, cái tâm kia là đứng dậy nó lại Phật cái khó bí truyền của Phật, Phật chỉ nói riêng cho người dân thù, còn chúng con là tùy theo là tinh doanh rồi thì chưa không được hiểu gì hết. Lại giờ Phật bỏ đi thì như vậy coi như Phật có thành sơ có tư vị để mong ngài tỏ lại dạy chúng con được khi này dân thù rồi ngã đi. Và cái ví dụ nữa, dụ như người già, người cá, người già cá bệnh khổ đi đường hiểm, rất khốn khó gian lao, có một dị nhân thấy vậy xin xót bằng chỉ trong đường tốt bằng bản, nhưng mà chỉ là ta đi chưa tới nơi tới chốn, rồi cái vị bậc dị nhân đó lại bỏ đi. Thì dụ Phật cũng vậy, trong con đường hiểm sanh tử, đây là các ngài đi qua chưa khỏi mà Phật còn bỏ đi, rồi không chỉ dẫn tới nơi tới chốn, rồi yêu cầu Phật thương xót và ở lại thêm. Đó là qua những cái lời than thở để cầu xin Đức Phật tự lại thêm để mà giáo hóa cho các ngài. Bên đây Đức Phật ngài mới dạy vì thấy các thầy tùy theo khổ sở quá nên Đức Phật ngài mới khuyên các thầy đừng ưu sầu khóc kể như hàng trời người phạm phú kia, tức là các thầy đừng có giống như kẻ phạm phu khóc lóc coi khổ sở vậy, phải siêng năng tinh tấn gìn giữ chánh niệm. Đây Đức Phật ngài mới nói kệ để khuyên rằng đại chúng tốt chẳng nên quá sầu khổ, chư Phật đều phải cả vì thế nên im lặng. Đó là về quá thân với chư Phật thì thân nào cũng như vậy hết, không có phải riêng một thân. Thích mê hạnh tinh tấn nhìn lòng chỉ chánh niệm xa lìa các người đấy hớn hở được an vui. Bây giờ các ông không nên gặp sầu khổ mà nên cố gắng tinh tấn tu hành giữ được chánh niệm xa lìa lỗi ác, từ các ông sẽ được an vui. Thế đó Đức Phật nói nếu các ông mà còn có cái dư nào thì nên đem ra hỏi, tức là cái dư trong các pháp tương đối, trong các pháp tương đối đó có cái gì dư thì đem ra hỏi Như Lai sẽ giải quyết cho, và Như Lai sẽ nói cái pháp cần lò cho các thầy xong rồi mới nhập niết bàn. là đức Phật khuyên, nghĩa là tất cả đều nhận được cái sự khó khó được mà mình được đây để mà gắn gỡ tu hành. Trong những cái khó được là gì? Phật ra đời khó, Phật ra đời khó nè, thân người khó nè, gặp Phật là tâm tính tâm khó nè, nhận được việc khó nhận là khó nè, đầy đủ đủ giới hạn tiếng A La Hán là khó. Từ những cái khó đó các thầy đã được thì phải nỗ lực để mà tiến thêm. Từ những cái khó Phật nói ở đây thì chúng ta được cái gì? Đối với Phật thì mình không gặp, mà thân người mình được thì đó là người khó. Đối với Phật pháp thì không có lòng tin thì cái đó cũng khó, mà mình đã được qua được cái khó thứ nhất và cái khó thứ hai. Còn cái khó thứ ba là nhẫn, thì khó nhẫn là từ các cái đề chưa và giới hạn đầy đủ chính là Hán thì cái đó cũng còn xa. Đây Đức Phật ngài mới nói trong các thầy khỏi được bát nạn để thân người là sự khó. Như vậy đó là sự tiến thức, chúng ta thoát khỏi bát nạn để làm thân người là sự khó. Nay gặp Như Lai chẳng nên để lúc uổng, đó là đã qua khỏi bát nạn để thân người gặp Phật thì chuyện hết sức là hy hữu. Như vậy phải sáng mà nỗ lực tu hành. Ngày xưa Như Lai tu nhiều hạnh khổ, nay được phương tiện vô thượng như thế, trong vô lượng kiếp vì các thầy mà xả trí thân thể tay trên đầu mắt tử não, vì thế các thầy chẳng nên phân giật cái đoạn nên buông lung, mà phải nỗ lực gắn gỡ tu hành. Vì Phật thương xót bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đã thân người các liên truyền các thầy, thì các thầy phải cố gắng đừng có buông lung. Kế đó Đức Phật khuyên đó là các thầy tùy theo nên nỗ lực tiến thêm, phải dùng cái giới định huệ để mà tiến tu, và đồng thời phải tiến lên bỏ cái tâm hạ liệt của vị thừa, tiến lên cái pháp đại thừa đó, được như vậy mới là xứng đáng, mới là phải như cái người xuất gia. Vì lâu nay tuy là xuất gia mà chưa có thấm dùng để pháp đại thừa, vậy thì phải dẫn mạnh tiến lên để mà nhận được cái pháp đại thừa này, để mai chiều Đức Phật nhập niết bàn rồi các ông không có duyên nào để mà hiểu được pháp đại thừa. Vậy cái đó Đức Phật ngài mới là ví dụ như cái các cái cỏ thuốc trên mặt đất để chúng sanh dùng, thì Phật cũng vậy đó, sanh ra các pháp vị cam lồ diệu thiện làm thuốc hay chữa bệnh phiền não chúng sanh. Na Như Lai sẽ làm tất cả chúng sanh cùng bố của chúng để được an trụ trong tạng bí mật. Trong tạng bí mật là gì? Tức là nhận ra được cái pháp thân bất sanh bất diệt của Như Lai, gọi đó là tạng bí mật. Thì trong đó Đức Phật ví dụ như chữ y của Ấn Độ đó, chữ y nó có ba chấm đó Đức Phật nói ba chấm nó như là đặt tên này chấm gọi là chữ y, chúng ta sắm hàng ngang thì không thành chữ y, mà đúng rồi là cũng không thành ở trên chấm bên này chấm tức là ba chấm, vậy là chữ y Ấn Độ đó, chữ y trong chữ Phật đây chấm đó là chữ y. Nếu là ba chấm sắm hàng ngang là không thành chữ y, ba chấm đứng rồi nhau không thành chữ y, đây chấm thì đó là chữ y. Thì như vậy chữ y này để ví dụ cho ba pháp, pháp giải thoát, pháp niết bàn, pháp thân giải thoát và niết bàn, hay là pháp thân bát nhã và giải thoát, và ba pháp không rời nhau, pháp thân bát nhã và giải thoát, ba cái đó nó không rời nhau, mà ba cái đó là đích của niết bàn. Cũng như vậy để thấy rằng ở đây Đức Phật ngài nói cái tạng bí mật, tạng bí mật là tạng gì? Là chỉ cho niết bàn đầy đủ ba đức pháp thân bát nhã và giải thoát. Khi nhận ra được niết bàn đầy đủ ba đức đó, đó là cái tạng bí mật. Vì trước kia nói niết bàn là diệt hết, mà bây giờ nói niết bàn đầy đủ ba đức tức là nói ngược lại như thời xưa, cho nên nói đó là cái tạng bí mật. Thank you.